Nhìn bề ngoài, khó có thể hình dung được đây là nơi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bè lũ tay sai xây dựng để giam cầm gần 40.000 lượt tù binh và là nơi thấm đẫm máu của gần 4.000 liệt sĩ bị địch sát hại. Ông Mai Văn Bé, sinh năm 1949, trưởng ban liên lạc tù chính trị, tù binh tỉnh Kiên Giang cho biết, ông bị thương và bị bắt trong đợt tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân 1968. Địch giam ông ở trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc cho đến khi được trao trả năm 1973. Trong tù, mặc dù bị tra tấn dã man, nhưng các chiến sĩ Cộng sản vẫn không khuất phục, không chịu làm tay sai cho địch và tìm mọi cách để trở về tiếp tục chiến đấu. Ông Bé nhớ lại, ngay từ khi bị bắt vào tù, ông đã nghĩ đến việc móc nối với tổ chức đảng trong khu giam giữ và ông đã đứng ra xây dựng lực lượng trong nhà tù, tham gia nhiều cuộc đấu tranh và từng đứng đầu một chi bộ trong khu giam giữ. Ông kể.
Là đảng viên ở trong nhà tù thì phải biết làm công tác quần chúng. Quần chúng là bảo vệ đảng ở trong nhà tù. Hơn gì thế mà khi mà tôi đã bị địch bắt vào nhà tù thì hầu hết ở trong tù không phải là đảng viên hết mà phần lớn là quần chúng. Công tác dân vận của mình không khéo thì quần chúng không có thể theo mình được và cũng không làm theo ý của đảng được. Nên vì thế, đặt lên hàng đầu là công tác quần chúng của một người đảng viên ở trong nhà tù.
Theo Ban Liên lạc Toàn quốc, chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đầy ở trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc, các đồng chí cụ tù đã tổng kết, địch dùng hơn 45 kiểu tra tấn dã man từ thời Trung Cổ đến hiện đại, như đánh tù binh bằng chày vồ, dùi cui, roi cá đuối, bẻ răng, đục lấy xương bánh chè, nướng sắt đỏ đâm xuyên qua người, rồi nhốt tù binh trong những chuồng cọp để ngoài trời. Chuồng cọp được làm bằng dây kẽm gai, đang chằng chịt xung quanh và trên nóc, không có mái che, cao từ 0,5 đến 0,8 mét. Phần dưới nền cát, đất hoặc đá dăm cạnh nhọn hoặc sỏi. Mùa nắng, tù binh nằm giữa trời phải chịu đựng cái nắng chói chang bỏng da rát thịt từ sáng đến tối. Còn khi mưa, tù binh bị ngâm trong nước, nước mưa thấm vào người, lạnh buốt đến tận xương tủy. Không chỉ dùng các hình thức tra tấn, bọn chỉ huy trại giam còn ra lệnh cho cấp dưới nổ súng vào trại giam, làm nhiều tù binh chết và bị thương. Theo ban liên lạc, địch đã nhiều lần nổ súng vào tù binh không một tấc sắt hay vũ khí trong suốt nhiều năm liền. Trong cuộc chiến không cân sức, người chiến sĩ trong tù chỉ có sức mạnh của ý chí, lòng tin vào lý tưởng, lòng tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Ông Phù Xí Khiếu, sinh năm 1948, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, đi bộ đội năm 1968, bị địch bắt tháng 11 năm 1971 khi đang chiến đấu ở chiến trường Phú Quốc và được trao trả năm 1973. Ông bị giam giữ ở phân khu 4. Dù bị địch hành hạ dã man, nhưng ông và đồng đội vẫn đấu tranh với bọn chiêu hồi, động viên nhau, chờ ngày trở về.
Cái khu của chú ở dưới này, khu 4, đấu tranh trong khu thôi. Nói chung là mình động viên với nhau. Động viên và anh em cố gắng đừng có nên khai báo, cái thứ nhất không bắt mãn thì tương lai là mình sẽ về đó, cứ động viên với nhau sẽ dòng.
Mặc dù ở trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc, địch bố trí phòng thủ canh gác chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng vẫn không ngăn được cán bộ chiến sĩ ta vượt ngục bằng nhiều hình thức như vượt rào, đào hầm vượt trại, chui gầm xe chở nước, nằm trong thùng rác, đi làm bên ngoài, đánh quân cảnh, cướp súng, vân vân. Không giống như nhiều trường hợp khác, ông Nguyễn Văn Mỹ, tên trong chiến đấu là Nguyễn Ngọc Toản, bí danh thường gọi là Ba Toản, ở thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, là sĩ quan đặc công nên đã được đào tạo kỹ thuật bài bản. Sau khi bị bắt, ông dò xét tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình tại nhà tù và lên kế hoạch vượt ngục. Vào đêm ngày 22 tháng 6 năm 1968, ông chỉ huy nhóm 5 người cùng vượt ngục. Để tránh sự truy bắt của kẻ địch, nhóm vượt ngục của ông chỉ di chuyển vào ban đêm. Ngày nay, nghe kể lại thì cuộc vượt ngục của ông có lẽ chỉ có trên phim ảnh. Ông Ba Toản năm nay tuổi đã cao, ngoài 83 tuổi, nhưng mỗi khi kể về thời gian chiến đấu chống giặc thì ông trở nên hoạt bát hẳn. Ông cho biết.
Mình có đầy đủ tinh thần, rồi mình lại được đào tạo kỹ thuật, chiến thuật thì đầy đủ hết. Cái việc làm nó cũng không có gì khó, nguy hiểm đấy nhưng phải làm thôi. Vượt ngục ra ông được 6 người. Đêm nó bao vây luôn rồi đấy, chứ không phải đến sáng đâu. Nó đeo hàng ngàn quân nó bao vây. Thế nhưng mà ra mình trốn ở trong bưng á, cứ nằm mà nó đâu dám đi. Đi là chết ngay. Chó này, tính là phục quyết nhiều chẳng ở trên đường, trên đầu. Đi là gì? Không đi. Tối mới đi. Nói chung là đúng theo tiêu chuẩn mình nhận xét và đúng theo cách làm của mình, chính xác, thành công 6 người, ra nguyên đầy đủ.
Sau một tuần, ông Ba Toản và đồng đội đã về tới căn cứ và đã ở lại chiến đấu tại đảo cho đến ngày giải phóng. Ông được tổ chức phân công thành lập phân đội đặc công và huấn luyện kỹ thuật đặc công cho các chiến sĩ. Đây cũng là phân đội đặc công đầu tiên ở đảo lấy phiên hiệu là phân đội 22 hay còn gọi là đội 22, chuyên đi đánh đồn, đánh bốt, phá kìm, diệt giặc. Phân đội 22 tuy mới thành lập, vũ khí trang bị ít nhưng đã lập nhiều chiến công, tiêu diệt nhiều quân địch. Với tinh thần tự lực tự cường, đấu tranh với địch, anh em trong đội còn tổ chức sản xuất, trồng lúa, trồng khoai mì, chăn nuôi lợn gà để tự lo cho mình và làm được kho dự trữ, chuẩn bị cho anh em tù binh vượt ra sử dụng. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, trong đó có những cựu tù binh Cộng sản bị địch bắt tù đầy ở nhà tù Phú Quốc. Ngày 26 tháng 3 tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về để gặp mặt tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc. Thông qua đó, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh hào hùng, anh dũng của các thế hệ cha anh, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ, vun đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường cho các thế hệ người Việt Nam trong giai đoạn mới.